Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 25 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết nghị quyết số 26 của Trung ương về phát triển tỉnh Nghệ An.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng.
Toàn hệ thống ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng về mức không quá 5% một năm.
NATO thừa nhận chia rẽ nội bộ về vấn đề kết nạp Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 25 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 của Trung ương ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung tờ trình. Các cơ quan và lãnh đạo tỉnh ủy Nghệ An phát biểu ý kiến. Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá. Sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết, Nghệ An đang từng bước hướng tới trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ.
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tổng kết nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là cần thiết, đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và rút ra những kinh nghiệm trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nghị quyết mới cần chú ý trên cơ sở quan điểm cơ bản, biện pháp cần cụ thể hơn, thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phải tạo chuyển biến cụ thể để Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa. Với tinh thần địa phương phải quyết liệt hơn là chủ lực, nhưng trách nhiệm của các cơ quan trung ương cũng quan trọng, không khoán trắng cho địa phương và địa phương không ỷ lại vào trung ương. Tổng Bí thư lưu ý, có nghị quyết rồi, nhưng quyết định là tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả và cuối cùng phải biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động.
Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 và những nội dung quan trọng khác. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với những quyết sách đúng đắn kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kinh tế nước ta ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, là mức tăng cao nhất trong khối các nước ASEAN và Trung Quốc. Mức GDP bình quân đầu người đạt 4.109 đô la Mỹ, tăng 393 đô la Mỹ so với năm 2021. Đặc biệt những tháng cuối năm, nước ta vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm.
Về giải pháp nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023, một số đại biểu phân tích kết quả của quý 1 năm 2023, tăng trưởng GDP nước ta đạt 3,32%, mức rất thấp trong điều kiện nền kinh tế đã mở cửa sau khi kiểm soát dịch COVID-19 và thấp hơn nhiều so với kịch bản tại nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ 5,6%. Để hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch thì các quý còn lại của năm 2023, các đại biểu cho rằng mức tăng trưởng GDP bình quân phải đạt từ 7,5 đến 8%. Đây là thách thức rất lớn trong điều hành, đòi hỏi chính phủ cần phải có các giải pháp mạnh mẽ, tháo gỡ các nút thắt hiện nay đã được nhận diện.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bắt đầu từ sáng nay 25 tháng 5, toàn hệ thống ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng về mức không quá 5% một năm. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước công bố hạ một loạt lãi suất điều hành, trong đó lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5,0% một năm. Theo đó, tại nhóm ngân hàng lớn gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV cùng áp dụng mức lãi suất 4,1% một năm đối với các kỳ hạn 1 đến 2 tháng và lãi suất 4,6% một năm cho các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng, giảm tới 0,8% một năm so với trước. Không chỉ giảm mạnh lãi suất các kỳ hạn ngắn, một số ngân hàng còn điều chỉnh hạ thêm lãi suất các kỳ hạn dài.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, lỗi trên cáp quang biển hướng kết nối đi Hồng Kông Trung Quốc của tuyến cáp quang biển AAG đã được khắc phục xong. Lưu lượng dữ liệu Internet qua kênh truyền trên hướng cáp này đã được khôi phục. AAG là một trong 5 tuyến cáp quang biển quốc tế đang chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu xây dựng thêm từ 4 đến 6 tuyến cáp quang biển mới, phù hợp với dự thảo quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2030 để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đến năm 2030. Dự kiến trong năm nay và đầu năm 2024, các doanh nghiệp sẽ đưa vào sử dụng thêm 2 tuyến cáp biển.
Theo nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân ngộ độc botulinum tại đây sẽ không được truyền thuốc giải độc do Tổ chức Y tế Thế giới WHO hỗ trợ. Dù Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 lọ giải độc botulinum vào 21 giờ đêm qua 24 tháng 5. Lý do là bệnh nhân đã qua thời gian truyền thuốc hiệu quả nhất. Hai người bệnh 18 tuổi và 26 tuổi cầm cự hơn 10 ngày bằng thở máy trong tình trạng liệt cơ gần như hoàn toàn. Trong khi đó, người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tử vong vào tối qua 24 tháng 5, 60 ngày chờ đợi thuốc giải. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này nhiễm độc tố botulinum type A. Vào 20 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một lọ thuốc giải nhưng không kịp truyền cho bệnh nhân.
Ngày 23 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một khách sạn sang trọng nằm tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra vịnh biển xanh trong. Khách sạn này được nhiều người đăng tải giới thiệu tên là Fantasy Hotel Hạ Long Bay, tọa lạc tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với thiết kế ấn tượng, độc đáo, hình ảnh về khách sạn này đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đính kèm với những lời ca ngợi như siêu phẩm du lịch Hạ Long, khách sạn độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, sẽ không thể có một công trình như vậy tồn tại trên vịnh Hạ Long như nhiều bài viết chia sẻ. Các đơn vị quản lý cảnh báo du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin, tránh bị các đối tượng lừa đảo bán phòng nghỉ voucher du lịch mà không có thật.
Nắng nóng tiếp tục kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để bảo đảm an toàn, tránh tình trạng quá tải, một số địa phương đã thông báo lịch cắt điện để bảo trì, bảo dưỡng hay chuyển nguồn cấp. Người dân có thể tra cứu để nắm thông tin, chủ động trong công việc. Hiện các trung tâm chăm sóc khách hàng của 5 tổng công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều có dịch vụ tra cứu thông tin trên website để người dân chủ động. Tại Hà Nội, khách hàng có thể tra cứu thông tin ngừng cấp điện tại website của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội evnhanoi.vn. Với thao tác đơn giản, chọn quận huyện và khung thời gian, hệ thống sẽ cho kết quả các khu vực và thời gian cắt điện cụ thể.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm tại Nhà Trắng nhân một năm xảy ra thảm kịch xả súng trường học tại thị trấn Uvalde, bang Texas. Trong đó, ông nhắc lại lời kêu gọi cấm vũ khí gây sát thương. Ông Biden cho biết súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em tại Mỹ, đồng thời cho rằng các thảm kịch sẽ tiếp diễn chừng nào Quốc hội nước này chưa thông qua một bộ luật an toàn súng đạn, giúp bảo đảm vũ khí sát thương không dễ dàng xuất hiện trên đường phố và không rơi vào tay những kẻ nguy hiểm. Vụ xả súng tại thị trấn Uvalde, bang Texas của Mỹ xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại trường học Rope đã khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Đây là thảm kịch xả súng kinh hoàng nhất tại trường học Mỹ trong gần một thập niên.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2 diễn ra ngày 24 tháng 5 ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cần phải phối hợp các nỗ lực chung nhằm tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu phi tập trung mới mang lại lợi ích và sự ổn định cho nền kinh tế thế giới. Ông cho rằng một hệ thống tài chính phi tập trung sẽ giúp nền kinh tế thế giới giảm thiểu những tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng ở các quốc gia có lợi thế nắm giữ tiền tệ dự trữ toàn cầu. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá chủ đề của diễn đàn năm nay hội nhập Á-Âu trong một thế giới đa cực là rất phù hợp trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi cơ bản. Nhiều nước đang theo đuổi các chính sách đối nội đối ngoại độc lập và ủng hộ việc xây dựng một hệ thống quan hệ kinh tế toàn cầu mới và công bằng hơn.
Ngày 24 tháng 5, phát biểu tại một hội nghị ở Bruxelles của Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của Liên minh quân sự này đang chia rẽ về những việc cần làm tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới về việc Ukraine thúc đẩy gia nhập NATO. Ông cũng hy vọng tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo NATO ít nhất sẽ nhất trí về một chương trình kéo dài nhiều năm nhằm giúp quân đội Ukraine chuyển sang sử dụng vũ khí của phương Tây. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang cân nhắc việc có thể đưa ra các hình thức đảm bảo an ninh khác cho Ukraine để trấn an Kiev như một bước tạm thời trước khi kết nạp nước này. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Pháp cho biết nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Ukraine về đảm bảo an ninh trong dài hạn.
Cơ quan thống kê Đức Statist ngày 25 tháng 5 đã công bố số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế nước này đã giảm nhẹ trong quý 1 năm 2023 so với quý 4 năm ngoái. qua đó chính thức rơi vào suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức đã giảm 0,3% trong quý 1 năm nay, sau khi đã giảm 0,5% trong quý 4 năm 2022. Một nền kinh tế thường được cho là suy thoái khi trải qua hai quý tăng trưởng âm liên tiếp. Cùng ngày, công ty nghiên cứu thị trường GfK công bố kết quả khảo sát cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Đức đã tăng tháng thứ 8 liên tiếp, nhưng đà tăng đã chậm lại và niềm tin tiêu dùng vẫn đang ở mức rất thấp. GfK dự đoán tiêu dùng tư nhân trong năm nay sẽ không có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của Đức. Chính phủ Đức dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,4% trong cả năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nếu như ở lĩnh vực điện ảnh, phần lớn phim chiếu rạp cho thiếu nhi là các tác phẩm của nước ngoài, thì lĩnh vực sân khấu tự hào với những tác phẩm do chính những nghệ sĩ Việt sáng tạo và thể hiện. Vì vậy, mùa diễn hè cho thiếu nhi luôn được các đơn vị nghệ thuật chú trọng và đầu tư sáng tạo nhằm thu hút cho các em đến sân khấu và có nhiều niềm vui sân chơi bổ ích.
Đã thành thông lệ hàng năm, mùa hè yêu thương là chuỗi các trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, sôi động không chỉ dành cho các khán giả nhỏ tuổi, mà còn thu hút sự đồng hành của các bậc phụ huynh đến với sân khấu. Năm nay, dự án dàn dựng hai vở mới là Giấc mơ của Bờm và Chú mèo dạy Hải Âu bay. Vở kịch Chú mèo dạy Hải Âu bay của nhà văn người Chile lại mang tới cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu bước ra từ trang sách, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu một cách sinh động và gần gũi.
Con thì các diễn viên diễn rất hay, chân thật và nét hài hước.
Xem xong vở kịch này con cảm thấy rất hài hước và hay, thì con mong sẽ được đi lần nữa.
Giấc mơ của Bờm lại là một tích truyền dân gian. Ekip sáng tạo của nhà hát tuổi trẻ đã dàn dựng nên vở diễn mang âm hưởng dân gian đương đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, giám đốc nhà hát tuổi trẻ chia sẻ, đây là món quà tinh thần giúp cho các em thiếu nhi thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân gian dân tộc.
Qua từng năm, chúng tôi có cái sự rút kinh nghiệm, có sự nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là trong diễn xuất cũng như dàn dựng, để nó giúp cho cái đối tượng khán giả trẻ luôn luôn nhìn thấy cái sự tươi mới trong các cái lớp diễn, trong các cái vở diễn và tạo sự khác biệt.
Nghệ sĩ nhân dân Tống Toản Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, tại rạp Xiếc Trung ương dịp mùng 1 tháng 6 có 24 suất diễn trong một tuần với vở mới Tấm Cám. Ngoài ra, các diễn viên của Liên đoàn Xiếc sẽ phục vụ khán giả nhí tại nhiều nơi trên cả nước trong suốt mùa hè.
Với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cái mùa hè năm nay thực sự sôi động. Sôi động không riêng với các nghệ sĩ mà cái tinh thần phục vụ của các nghệ sĩ đem đến cho khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi trong dịp tiết mùng 6 sẽ có rất nhiều cái sự ngạc nhiên và hấp dẫn.
Một mùa hè thực sự sôi động với sân khấu dành cho thiếu nhi đã mở. Nghệ sĩ trong các nhà hát thuộc tất cả các lĩnh vực kịch, xiếc, rối đều đã chuẩn bị sẵn sàng để mang đến cho các em nhỏ một mùa hè vui tươi cùng những bài học thú vị từ sân khấu.
Đến đây, bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.